Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM Nhã Quyên Nguyên Hoàng. Kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên Nhã Quyên gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả. Thì hôm nay chúng ta sẽ có thêm một vị khách quý, bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, không biết là đã vào chưa?
Dạ vâng, xin kính gửi lời chào đến bác
thì,
sĩ.
Thì cái đề tài này là tiếp những lần trước thì anh em chúng tôi là những người cũng không phải là chuyên gia về bác sĩ, thì nói về đề tài hospice và palliative care, rồi những quyết định của người, của cái đội ngũ bác sĩ như thế nào khi cùng về làm việc với gia đình để mà đưa một người vào cái hospice care, rồi cái vấn đề gia đình và bệnh nhân đó thì phải nên làm thế nào để có một cái effective với lại cái hospice. Thì hôm nay thì xin mời bác sĩ Phạm Hiếu Liêm chia sẻ về những cái điều hiểu biết của bác sĩ và những cái trong vấn đề của hospice.
Ok, cảm ơn Đài Sài Gòn Dallas và Bùi Hữu Liêm, và cảm ơn quý vị, cảm ơn quý thính giả đang nghe. Hôm nay trước hết là tôi xin phân biệt cái palliative care với hospice care. Đó là một chuyên khoa mới ở trong y khoa. Thì palliative và hospice là một cái chuyên khoa mới. Hồi trước thì nó nằm trong cái phạm vi của geriatrics và extended care, nhưng mà bây giờ thì nó là một cái specialty riêng. Thì palliative care có nghĩa là không phải là curative care. Người ta nghĩ tới bệnh thì người ta muốn chữa cho khỏi bệnh, nhưng mà có những cái bệnh mà mình chữa không thể nào khỏi được, mà càng ráng chữa khỏi thì bệnh nhân lại càng bị thường thường là đau đớn mà không có kết quả gì tốt. Thì khi đó cái ví dụ như cái người bị đau xương sống lưng và đã đau cả mấy năm và đã chữa bằng thuốc, chữa bằng vật lý trị liệu, tức là thể chất trị liệu, physical therapy, mà dịch lộn ra là vật lý thành ra, nhưng mà thật ra là thể chất trị liệu, chiropractor, rồi châm cứu, rồi uống đủ các thứ thuốc, rồi đi mổ, mổ xong vẫn còn đau, rồi mổ thêm lại cũng vẫn còn đau, tức là gọi là failed back syndrome. Thì trong trường hợp đó, thay vì còn chữa thêm gì nữa đó, người ta chuyển sang palliative care. Thì palliative care là mục đích là chỉ là cho người bệnh khỏi bị đau, chứ không có làm cho người bệnh tốt hơn cái gì cả. Nhưng mà nếu mà chữa được mà cái đau đó thì người bệnh cũng đã có một cái đời sống tốt hơn rất nhiều. Cho nên đó là cái chuyên khoa về palliative care. Họ dùng thuốc đau rất giỏi và không có gây nghiện hay là gây biến chứng như là những bác sĩ không chuyên về cái palliative care. Đó là về palliative care. Còn hospice thì lại khác. Thành ra đừng có hiểu lầm giữa hai cái. Hospice thì trước sau gì á, mình sinh lão bệnh tử, đã sinh ra đời thì sẽ lớn tuổi thêm. Khi lớn tuổi thêm thì sẽ có bệnh, và khi có bệnh thì cuối cùng rồi mình cũng chết. Cái ví dụ điển hình nhất về hospice care là ông cựu tổng thống Jimmy Carter ngay bây giờ. Thì ổng là gần 100 tuổi rồi mà ổng đã bị ung thư nhiều năm, và họ chữa rất giỏi cho nên ông không có chết. Nhưng mà bây giờ đó đến cái thời gian mà bây giờ vợ ông là bị Alzheimer's, rồi ông thì cũng già yếu quá rồi, ông không muốn được chữa trị nữa, thành ra ông opt for, ông chọn hospice care. Thì hospice care là gì? Có hai loại hospice care: hospice care ở nhà, tức là home hospice, và hospice care ở trong nursing home, tức là institutional hospice hay là hospice approach of care trong nursing home. Cái mà người ta chọn hospice thay vì cái care thông thường đó là tại vì có những chương trình của Medicare, của bảo hiểm, họ finance cái hospice tốt hơn là những cái chương trình care về chronic care khác. Và khi mà con người bị những cái bệnh mà nó tới cái thời kỳ cuối, ví dụ như ung thư mà đã tới cái thời kỳ cuối rồi, terminal rồi, hoặc là dementia, Alzheimer, hay là những cái bệnh dementia khác, hay là những cái neurological disease mà đã đến cái thời kỳ cuối rồi, hay là bị những cái chứng bệnh mà như suy thận mà đã lọc thận bao nhiêu năm rồi, bây giờ đến cái thời mà nghĩa là lọc thận nữa cũng không có kết quả gì, hay là bị suy tim, mà bị suy tim đến độ mà bây giờ không mổ được nữa, mà không uống thuốc cũng không có tác dụng gì tốt cả. Nó khi mà các bác sĩ mà chuyên khoa về những cái đó, họ xác định rằng người bệnh này sẽ không có sống quá 6 tháng, thì khi đó hospice care có thể bắt đầu. Hospice care không có nghĩa là không care, mà thật ra là còn care nhiều hơn là nếu mà không có hospice care, tại vì họ sẽ săn sóc để cho người bệnh không bị neglect về cả thể chất lẫn tinh thần. Đó, con người đó là khác với con vật ở chỗ là mình biết là mình sẽ chết, cho nên mình sợ chết. Mà vì vậy mà có tôn giáo. Tôn giáo là để giải quyết những cái gì mà mình tin là sau khi mình chết. Thì có các tôn giáo ở Tây Phương đã bắt đầu từ cái book Genesis, tức là từ đạo Do Thái tới đạo Thiên Chúa, Cơ Đốc, rồi đến đạo Hồi. Thì trong cái book Genesis đó là book về đời sống, thành ra khi nào cũng là không muốn cho người ta chết. Nhưng mà cái đạo ở Đông Phương thì như đạo Phật hay đạo Lão là những cái đạo mà nói là mình đến một chỗ này rồi mình lại đến chỗ khác, thành ra mình trở về. Đó, thì đạo Lão là về trở về với cái nguồn năng lượng của vũ trụ, còn đạo Phật thì đi vào những cái thế giới hành tinh nào khác. Còn đừng để ý tới đạo Khổng, vì đạo đó chỉ là cái dị đoan tuyên truyền vật chất, âm dương, cúng kiến vàng bạc hối lộ, vàng mã rồi này kia. Lấy cái đó là cái xấu, không phải là một cái tôn giáo mà mình nên nên để ý. Nhưng mà cái khi con người mà được săn sóc mà cho tới khi người ta chết, tức là cái hospice approach, thì không những là săn sóc về vấn đề y khoa, vấn đề điều dưỡng, vấn đề vệ sinh, và vấn đề mà còn cái vấn đề tâm linh nữa. Thành ra trong cái hospice team nó cũng có những cái tuyên úy về Thiên Chúa giáo, Công giáo, La Mã, Tin Lành, Hồi, Phật giáo. Nó phải có những cái đó. Tại vì con người là một cái động vật tâm linh. Rồi ngoài những cái cách trị đau, trị gì, tức là ai rồi cũng phải chết, nhưng mà con người không nên chết mà bị neglect, chết mà không có tư cách, không có privacy, tức là và không có autonomy. Thành ra cái đó là cái gì, tự chủ và cái riêng tư, là cái đó là tư cách của con người. Thì hospice care đó là để mà address mấy cái đó. Thành ra những cái người mà tôi nghe cái chương trình tuần trước nói là đi vào hospice thì người ta không có cho truyền máu nữa rồi này kia. Cái ông Nhật Hoàng Hirohito cũng vậy, cứ truyền máu hoài, nhưng mà cuối cùng thì ta phải chấm dứt cái việc truyền máu. Truyền máu rất là độc, tại vì mỗi lần mà truyền máu thì đưa vào trong cái cơ thể một cái số lượng sắt rất lớn, mà cái cơ thể mặc dù có chảy máu cũng không thể nào chảy ra hết cái số lượng sắt nó tích tụ trong những cái chất mô, nên đến cuối cùng nó tích tụ trong gan hay là trong tim, thì người bệnh vẫn chết mặc dù truyền máu. Thành ra mà trong khi đó cái vấn đề về ethics là không có tương lai mà lấy máu của người khác có thể sống được khi giải phẫu hay là bị tai nạn xe cộ, mà để cho những người mà không có tương lai nhận máu, thì cái đó là một cái vấn đề mà mình phải người bác sĩ và gia đình phải để ý. Hospice là một cái chương trình săn sóc người bệnh toàn diện trước khi họ qua đời, về cả thể chất lẫn tinh thần và tâm linh. Thành ra cái chuyện mà lại được được tài trợ tốt hơn về những cái chương trình khác, thành ra tôi thấy hospice là một cái chương trình rất hay.
Bác sĩ nói là hospice là có lo tất cả, nhưng mà sau lúc mà khi mà người ta những người bác sĩ nói khi mà vào hospice họ chỉ là giúp cho cái người bệnh giảm đau thôi, họ không làm gì cả. Họ tức là khi mà cái người bệnh đau nhất, tức là cái những cái ngày cuối đời đó, giống như người tử tù được cái bát cơm ăn huệ, tức là họ không làm gì cả, họ để cho người này cảm thấy feel good và chỉ là nếu mà đau thì cho thuốc giảm đau morphine hay gì vậy thôi, chứ không làm gì hết.
Mà nếu mà làm gì hết là làm cái gì?
Tức là tại vì hồi nãy bác sĩ nói là không nên truyền máu nếu mà người ta thiếu máu.
Không, cái đó là cô hiểu lầm tôi. Một khi mà đã sắp chết rồi thì còn truyền máu làm gì?
Nhưng mà làm sắp chết đây, tức là ví dụ ngày mai chết hay là sao, thưa bác sĩ?
Sắp chết đây có nghĩa là sắp chết trong vài giờ.
Không, tức là họ sẽ nói là họ sẽ không truyền máu nếu mà cái người này vào hospice, thì cái việc họ làm nếu người này cảm thấy đau đớn. Đó là cái cách giải thích của bác sĩ. Dạ, quý không hiểu tại sao, nhưng mà giải thích là chỉ cảm thấy đau đớn.
Cái đó là hiểu lầm về hospice. Đó, thành ra bây giờ người bệnh đó
không, nếu mà 1-2 giờ thì nhà quyên không nói, nhưng mà ví dụ khi mà được truyền máu thì họ tiếp tục, tức là truyền một cái lượng nhỏ thôi là họ vẫn tiếp tục họ sống.
Quyên luôn có ý kiến là như vậy, cái thời gian hospice cũng nhiều khi do mình phải cứ nên gia đình bệnh nhân và bệnh nhân nên quyết định sớm, chứ không để chờ cho tới trai.
Tôi sắp nói mà bùi hữu liêm cắt tôi đó, tức là khi người bệnh mà còn khả năng để mà cái gọi là autonomy đó, tức là để mà mình quyết định tự vận mạng của mình thay vì bà con dòng họ con cháu vậy đó, thì người bệnh nên làm cái living will. Và trong cái living will đó, phải là nói là tôi là bây giờ tôi là người tỉnh táo, tôi viết cái living will này, hay tôi cái ký cái living will này, là khi mà tôi bị những cái gì đó thì có thể làm tới cái mức này hay là đừng có làm nữa. Thì cái đó là phải là nếu mà chính cái người bệnh mà quyết định như vậy là tốt hơn cho là những bà con thân thuộc. Tại vì bà con thân thuộc chính là tôi có những một vài trường hợp anh em hay là trong nhà cãi nhau và không đồng ý với nhau. Cái vấn đề đó rất là phức tạp và nó làm người bệnh mất cái sự privacy và autonomy khi họ sắp chết.
Không có sắp chết, tức là bác sĩ nghĩ cái người này, cái bác sĩ quyết định và nói là cái người này chỉ còn có maximum một tuần chết 7 ngày thôi là sẽ chết. Và hãy đưa vào hospice để gọi là nếu mà người này đau đớn hay gì thì chúng tôi chỉ giúp cho họ cảm thấy giảm đau và họ relax trong 7 ngày cuối đời. Và chúng tôi sẽ không làm gì cả. Đó là cái chẩn đoán của bác sĩ.
Ok, tôi không biết bác sĩ nào mà giỏi
không,
đến độ có thể
thì nói chẩn đoán như vậy đó. Vậy nên là tức là gia đình cái người này là cái Nhã Quyên không biết dùng cái từ như thế nào, tức là họ nói như vậy, họ nói là ok, người này cái thời gian của họ rất là ngắn, chúng tôi đoán thì cái khoảng thôi, khoảng là như vậy. Thì chúng tôi nghĩ là nên chuyển người này, chúng tôi không có thể cứu chữa được nữa, chúng tôi nên chuyển cái người này về hospice. Mà hospice thì là nơi mà giúp cho người này cảm thấy relax, cảm thấy tức là không có, tức là thoải mái cái tinh thần như bác sĩ nói nãy giờ, tức là cái tinh thần họ thoải mái trong những ngày cuối đời, trong cái khoảng cái thời gian một tuần, chứ cũng không được 6 tháng nữa.
Ok, một tuần thì lại càng, tôi thấy nếu người ta sống một tuần mà cứ phải truyền máu thì cái đó là vô nhân đạo.
Nhưng mà ví dụ như không phải trong một tuần đó mới truyền máu một lần, mà họ sống được tới 2 tháng, và trong 2 tháng đó thì họ chỉ đi truyền máu một lần hay 2 lần.
Tôi đã nói rồi, không có bác sĩ nào mà có thể nói người ta sống 7 ngày được.
Tại vì bác sĩ nói như vậy.
Bác sĩ đó là bác sĩ dở.
Nhưng mà một người ví dụ như bác sĩ, một người là bệnh, một người là ví dụ như thân nhân của mình lúc đó cũng nghe cũng hoảng loạn, vì mình tin bác sĩ mà, mình đâu biết bác sĩ nào dở hay giỏi. Mình tin là mình đến một cái bệnh viện đó và mình đưa người nhà mình vô, làm sao mình biết là người bác sĩ đó giỏi hay dở, thưa bác sĩ?
Nếu mà mình cứ bàn cãi một cái trường hợp mà ông bác sĩ này ông không cho thông tin đúng, ông không có ấn định, không có ước lượng cái số ngày còn lại của người bệnh đúng, thì mình sẽ không bao giờ đi tới cái mà để mà thông tin cho mọi người biết về hospice cả.
Tôi nghĩ là nó có trong cái sự hiểu biết á, thì nghĩ rằng nếu mình có bệnh nhân và gia đình bệnh nhân có một quyết định để có một cái khoảng thời gian hơi khá khá thì mới hưởng được những cái benefit mà tuyệt vời của hospice. Còn nếu Phu Liêm cũng làm trong nghề cancer registry thì có nhiều người á cứ trai chưa chịu, bác sĩ nói thời gian đi hospice không, để trai nữa, trai tới một cái đoạn bác sĩ nó không được nữa rồi, tại vì sức khỏe quá yếu không có chịu được những cái clinical trial trị liệu nữa, thì bây giờ không họ từ chối vì không đủ sức nữa, thì lúc đó mới vô hospice, thì lúc đó nó còn chừng vài ba tuần nữa thì mất. Thành ra như vậy là cái không hưởng được một vài tuần mà mất thì không có hưởng được cái benefit thực sự là của hospice.
Đúng, mà mình bắt đầu cuộc thảo luận này bằng hai cái ví dụ, một cái ví dụ tốt và một cái ví dụ xấu. Cái ví dụ tốt là ông Tổng thống Jimmy Carter, còn cái ví dụ xấu là cái ví dụ của trường hợp của gia đình này. Thì ví dụ xấu này là vì ông bác sĩ, ông nói một tuần, bây giờ bà này nói vì truyền máu mà được 2 tháng, cái đó là trở thành lạc đề rồi, không phải là hospice nữa.
Không phải cái nhà quyên muốn hỏi bác sĩ làm sao để mình quyết định đúng, để mình đưa người nhà của mình vào hospice hay là mình đưa qua một cái chương trình khác. Nếu mà người bác sĩ họ cho mình, họ nói là họ khuyên mình nên đưa vào hospice, và cái mục đích của bác sĩ là muốn nói về cái chương trình hospice là có những cái lợi ích gì khi mà cái người đó còn những tháng cuối đời tròn 6 tháng thì được vào, thì nên vào hospice và những cái lợi ích. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi của nhà quyên muốn hỏi là nếu như vậy thì mình quyết định khi mà người nhà mình, đặc biệt một số cha mẹ mình qua Mỹ, còn qua Mỹ trễ và nhiều khi cũng không có biết gì về cái living trust hay là quyết định như khi mà cần làm cái gì khi mà họ qua đời, thì đương nhiên có những cái tranh cãi như bác sĩ nói, trong gia đình có anh chị em nhiều lúc cũng có tranh cãi, người thích làm cái này, người thích làm cái kia, ngay cả khi người cha người mẹ của mình mất rồi vẫn có cái sự tranh cãi là chôn như thế nào, chôn thiêu nếu mà cha mẹ không có quyết định khi còn sống. Thì cái câu hỏi của nhà quyên là khi ví dụ như bác sĩ khuyên mình đưa vào hospice thì mình nên làm theo cái ý của bác sĩ hay là như thế nào ạ?
Không ai phải tuân lệnh bác sĩ cả. Cái đó là tùy bệnh nhân, và nếu mà bệnh nhân không thể quyết định được thì tùy cái gọi là next of kin, tức là thân nhân, hay là nếu mà bệnh nhân mà có giấy tờ để trở thành ra gọi là power attorney đó, thì đó người đó mới là người làm quyết định. Thì nếu mà không muốn vào hospice thì đi về nhà để mà home care, hay là đi vào nursing home thì skill care, thì cái đó là tùy quyết định của mình. Nhưng mà cái về cái vấn đề mà chương trình mà nó chu đáo nhất và được tài trợ đúng nhất thì là cái chương trình hospice.
Hồi nãy bác sĩ mở đầu vô có nói về cái palliative, tức là cái đó nó không có cure mà nó cũng chỉ là giống như giúp người ta, thì nó có gần, nó khác nhau cái điểm nào là nhiều nhất thưa bác sĩ, giữa hospice với cái palliative?
Hospice là để mà giúp người bệnh trước khi chết, Còn palliative care là để chữa những cái gì mà người ta đau đớn hay là suffer không cần thiết nhưng mà vẫn có thể kéo dài cái đời sống. Thì ví dụ như truyền máu mà vẫn phải truyền máu hoài thì cái đó cũng là palliative care, tại vì nếu mà thật ra mà chữa cái bệnh mà bị chảy máu ở trong ruột thì phải làm giải phẫu hay là phải làm quang tuyến để mà làm chích cái tạo một cái embolism để chặn cái việc chảy máu. Nhưng nhiều khi việc trường hợp người lớn tuổi quá ốm yếu rồi này kia không làm được thì cái đó là cứ truyền máu, khi nào cần truyền máu thì truyền máu, đó là palliative care.
Bộ Liêm có cái câu hỏi này cũng trong cái topic này thành để hỏi bác sĩ Liêm với lại cho nhà khuyên hiểu. Thì Bộ Liêm có một người bạn mà bà mẹ là cũng hơn 100 tuổi rồi, thì cái lúc có những cái đoạn đó bà cũng có những cái bệnh nan y bên trong người, thì bác sĩ nói là bây giờ cho hospice, thì người nhà lại không nói thôi cho palliative care đi để còn nó còn chữa trị để có thể sống hơn nữa. Thành ra thì bà qua palliative care thì cũng có thêm thời gian nữa sống, thì không hiểu rằng là nhờ palliative care thành được sống lâu hơn theo cái suy nghĩ của họ là tôi đâu có ngừng lại, thành ra có thể kéo dài hơn được chút nào hay chút đó. Thành ra như vậy có thực sự là phải là như vậy chứ còn hay là cái chuyện chết thì tới lúc nó sẽ chết thôi chứ đâu có phải là palliative care cũng không phải curative treatment. Thì như vậy nó cũng đâu có làm gì được trong cái vấn đề kéo dài hơn nữa, nó chỉ làm cho người ta có cơ hội lỡ cần cái gì đó definitive treatment thì vẫn còn cơ hội. Nhưng mà cái trong cái trường hợp cái người bạn kể đó thì bác sĩ đã nói nên đi vào hospital đi, mà không chịu vào thì như vậy cuối cùng gần chót à, còn không được có một vài tháng sau cùng thì mới là hospital. Thì như vậy ông Liêm nghĩ rằng cũng không có, cũng go through những cái chuyện nó cũng không có hưởng được hết mọi cái vừa tâm sinh lý chữa bệnh của cái hospital, thì không biết làm sao.
Bùi Hữu Liêm nói đúng, cái hay là ở Mỹ mình có những cái chương trình, thành ra mình có sự chọn lựa và bác sĩ không thể bắt buộc người nào phải làm cái này làm cái kia, bác sĩ chỉ có thể giới thiệu thôi. Thì cái chương trình hospice cho những người mà đời sống chỉ còn 6 tháng nữa đó, đó là cái chương trình hay nhất. Nhưng mà nếu mà người nhà sợ dùng chữ chết không? Tại vì chính mình là mình sợ chết, thành ra khi mà mình phải làm cái quyết định cho ai đó về cuối đời, mình cũng có thành kiến và mình cảm thấy rằng nếu mà tôi đưa người thân nhân của tôi vào trong hospice tức là tôi đã bỏ rơi họ rồi, tôi đã đầu hàng rồi. Nhất là những người theo đạo mà từ cái sách Genesis như là đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, Kitô hay là đạo Hồi, thì họ rất là tôn vinh đời sống. Tại trong khi đó cái đạo Phật thì nói là sống gửi thác về, hay là đạo Lão nói là cũng đi về trở lại với vũ trụ trong cái năng lượng gì đó của vũ trụ, đạo là muôn ở khắp nơi, thành ra cái đó nó khác. Còn cái đạo Khổng là không phải là đạo, mà cái đó là dị đoan, âm dương rồi cúng vật chất, bây giờ thì cúng vàng mã, bây giờ cúng đô la giả với xe Lexus tủ lạnh, cái đó là không phải là con người, cái đó là cái đó tầm bậy. Nhưng mà con người
vậy cái tôn giáo mà dùng tôn giáo thì cái chuyện nó cũng không phải là phê bình, bởi vì người ta có niềm tin. Nhưng mà dùng cái tôn giáo để quyết định trong cái chuyện hết biết, Bụi Liêm nghĩ Bụi Liêm cũng người Phật giáo, nhưng mà cái chuyện của vấn đề y khoa, của chuyện đời á, thì có lẽ không nên dùng cái khác vào đó, thì theo cái suy nghĩ là vậy.
Nhưng mà ở trong những cái chương trình hospice họ có những người tương úy về tôn giáo để tới mà để mà, tại vì nếu mà ở trong hospice mà cần có một linh mục Roman Catholic thì sẽ có ngay, cần một mục sư Tin Lành có ngay, cần một ông thầy chùa Phật giáo có ngay, và có cần ông gì đó tu sĩ Hồi giáo cũng sẽ có ngay, tại vì họ phải lo những cái chuyện đó. Con người là con người là có tâm linh, phải có không những là về thể chất mà còn là tâm linh, tại vì đây là đang chuyển từ một thế, từ một đời sống này sang một cái afterlife, thì tôn giáo là để cho săn sóc những cái chuyện như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Liêm cũng như cảm ơn anh Liêm rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay, và xin mời bác sĩ Văn Liêm.
Rồi thì xin cảm ơn quý vị đã cho phép tôi nói chuyện hôm nay. Thì tôi xin nói lại là không có ai được ép ai vào hospice cả, nhưng mà hospice là một cái option tốt cho những người mà đang sắp phải nghĩa là lìa đời, thì cái đó là cái chương trình săn sóc tốt. Còn nếu mà không muốn hospice thì có những cái chương trình khác, skill care hay là palliative care cũng có đầy đủ, nhưng mà cái finance nó khác nhau. Cái vấn đề mà bảo hiểm hay là Medicare có trả nó khác nhau, mà hospice thì họ trả tốt nhất. Thành ra cái đó là cũng là một cái tốt cho những gia đình và những người mà không phải như những người mà qua đây trẻ hay là đó. Bây giờ mình nên để ý trước và làm cái living will để sau này mình có cái gọi là chủ quyền. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin mời anh Liêm.
Dạ, buổi Liêm xin cảm ơn bác sĩ Liêm, cảm ơn nhà Quyền và có Nguyên Hoàng không? Với lại quý thính giả là có một cái chương trình để mình complete cái một số cái kiến thức trong cái vấn đề để quyết định cho bản thân hoặc cho gia đình của mình.
Dạ, xin kính chào.